Kính thưa cộng đoàn, trong suốt mùa chay này, chúng ta nghe lặp đi lặp lại điệp khúc: hãy sám hối, hãy hoán cải, hãy thay đổi đời sống. Sám hối, hoán cải hay thay đổi đời sống không phải chỉ là thái độ đấm ngực của mình mà thôi, mà đó còn là một sự thay đổi tận trong tâm can của mỗi con người. Sự sám hối không đến từ bên ngoài. Sự sám hối cũng không phải chỉ là một thái độ của tâm hồn dày vò và dằn vặt. Khi ta làm một điều xấu, lương tâm không để yên cho ta. Khi ta làm một điều xấu, ta cảm thấy cứ mãi hối hận. Khi ta làm một điều xấu, ta cứ cảm thấy mình bị dằn vặt dày vò. Điều đó chưa phải là một thái độ sám hối đích thật. Sám hối đích thật là hoàn toàn thay đổi và tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa. Sám hối là can đảm làm đổi mới, lật ngược lại lộ trình của mình. Trong Hội Thánh, ta có rất nhiều những tấm gương vĩ đại về lòng sám hối đó. Sám hối không chỉ là nỗ lực của con người, là sự cố gắng từ bỏ điều này, từ bỏ điều kia. Sám hối không phải chỉ là sự gồng mình lên để chu toàn lề luật, để lánh những điều dữ, để tránh những điều cấm, mà sám hối trên hết đó là một ân huệ Chúa ban. Chúa ban ơn cho ta để ta có thể nhận ra tình thương của Thiên Chúa đổ tràn trên cuộc đời của mình. Chúa ban ơn cho ta để ta có thể nhìn thấy sự bất xứng của chính mình. Chúa ban ơn cho ta để ta có thể nhìn vào lòng mình, dẫu tội lỗi, dẫu còn nhiều điều bi đát, nhưng luôn luôn tin tưởng vào tình thương để đứng dậy, để làm lại cuộc đời. Sám hối chính là thái độ sống niềm hy vọng. Sám hối chính là thái độ tích cực ta dấn thân vào cuộc đời để làm lại cuộc sống của ta, để làm cho tất cả những mối tương quan của ta có thể vì tội lỗi đã bị bẻ gãy thì giờ đây được chữa lành, được nối kết. Sám hối để ta bắt lại nhịp cầu giữa ta và anh chị em. Ta không còn nhìn anh chị em với cái nhìn của hiềm khích. Ta không còn nhìn anh chị em với cái nhìn xa lạ. Ta không còn nhìn anh chị em với cái nhìn loại trừ. Ta không còn nhìn anh chị em với cái nhìn lên án, nhưng là cái nhìn của cảm thông. Bởi vì trong sâu thẳm ta là tội nhân. Trong sâu thẳm ta phải ý thức mình chẳng là gì. Và dẫu như ta có làm được điều gì chăng nữa, thì tất cả đó là ân huệ Chúa ban. Sám hối để bắt lại nhịp cầu với anh chị em. Sám hối để bắt lại nhịp cầu giữa ta và Thiên Chúa. Bởi vì do tội lỗi, mối tương quan giữa ta và Thiên Chúa đã bị cắt đứt. Tất cả những ân sủng không còn chảy vào cuộc đời của ta nữa bởi sự rào cản của tội lỗi. Sám hối để từ nay Thiên Chúa và bản thân ta đi vào mối thâm giao. Sám hối để ta có thể sống thánh ý của Thiên Chúa trong từng biến cố cuộc đời của ta, nhận ra tiếng nói, tiếng thì thầm của Chúa trong tiếng lương tâm của mình, nhận ra tiếng nói của Chúa nơi tất cả những điều bình dị của cuộc sống. Sám hối để từ nay ơn của Chúa chảy vào lòng của ta như là cây vả hút lấy tất cả những chất bổ dưỡng từ lòng đất để có thể sinh hoa quả. Không có thầy, anh em không làm gì được. Không có ân sủng của Chúa thì sự nỗ lực của ta cũng chỉ là dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Không có ân sủng của Chúa thì chắc ta ta chẳng thể nào có thể kéo cuộc đời của ta ra khỏi những đam mê, ta chẳng có thể kéo cuộc đời của ta ra khỏi những cám dỗ, ta không thể kéo cuộc đời của ta ra khỏi những ràng buộc và sự thu hút của cuộc trần này. Ta cứ tưởng tượng mình giống như một người đang đứng trong một vũng bùn, càng cố gắng xoay sở, càng vùng vẫy thì càng bị chìm sâu xuống. Phải có một cánh tay từ bên ngoài kéo ta lên, ta mới có thể thoát ra khỏi vũng bùn ấy. Chỉ có ân sủng của Chúa, chỉ có tình thương của Chúa, chỉ có máu của Đức Giêsu mới có thể kéo ta ra khỏi sự giằng co của thế giới trần tục, của cõi ta bà này. Kính thưa cộng đoàn, sám hối cũng còn là để bắt lại nhịp cầu giữa ta và chính tâm hồn của mình. Có lẽ cộng đoàn của chúng ta đây, mỗi người ai cũng có cái cảm nhận sự vỡ vụn trong tâm hồn của ta. Ta cảm thấy bất an, ta cảm thấy mệt mỏi, ta cảm thấy phi lý, ta cảm thấy vô nghĩa, và ta cảm thấy cuộc đời của mình có một khoảng lặng nào đó dường như trống trải. Bởi vì chính khi ta không thống nhất được con người của mình, chính khi ta muốn làm điều tốt mà ta lại chẳng thể làm được, chính khi ta cảm nhận một điều lực bất tòng tâm, thì ta biết rằng có một điều rất thật là tội lỗi đang chế ngự chúng ta. Thánh Phaolô nói: "Tôi biết một điều rất thật, đó là tội lỗi chế ngự tâm hồn tôi. Ngay khi tôi muốn làm một điều thiện thì tội lỗi đã có đó. Chính vì thế, điều tốt tôi muốn làm thì tôi lại không làm. Điều xấu tôi không muốn làm thì tôi lại cứ làm. Dường như có một cái mãnh lực nào đó đưa đẩy đôi chân của ta đến những nơi mà bình thường lý trí không cho phép ta đến. Dường như có một lực đẩy nào đó thúc đẩy môi miệng của ta nói những lời mà bình thường kịp suy nghĩ ta không nói như vậy. Dường như có một lực đẩy nào đó thúc đẩy đôi mắt của ta để ta có thể có những ánh nhìn mà bình thường ta không được phép nhìn như thế. Dường như có một lực đẩy nào đó từ cho bên trong mà ta có những suy nghĩ kỳ cục và lạ lùng, bình thường ta không nghĩ như vậy. Đó là sự ác trong ta, đó là cái xấu của trong ta, đó là thế lực của sự dữ trong ta. Sám hối để ta nối lại nhịp cầu giữa bản thân ta và chính mình, để rồi nếu ta nhận ra tình trạng của bản thân ta, dẫu có thế nào chăng nữa, ta vẫn can đảm để đứng lên, ta vẫn làm lại cuộc sống. Bởi vì cuộc sống không phải chỉ là ngày hôm qua. Ngày hôm qua không còn nữa. Cuộc sống là hôm nay, là lúc ngay bây giờ. Thiên Chúa cho ta những cơ hội, cho ta những điều kiện để ta có thể viết lại trang sử cuộc đời của ta tốt hơn. Sám hối không phải chỉ là thái độ đứng dậy khi ta té ngã, mà ngày hôm nay trong bài thơ của Thánh Phaolô tông đồ gửi đến hữu Corinto còn cho chúng ta một cái nhìn khác nữa. Ai đang đứng vững thì hãy cẩn thận, coi chừng sẽ té. Sám hối còn là thái độ dự phòng, còn là thái độ khôn ngoan và tỉnh thức. Đừng bao giờ tự phụ, đừng bao giờ tưởng rằng ta có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Đừng bao giờ có thể ảo tưởng tôi không bao giờ vấp ngã. Và cuối cùng, sám hối không phải chỉ là nhìn nhận sự bất toàn của bản thân. Sám hối không phải chỉ là đấm ngực. Sám hối không phải chỉ là đau buồn vì tội lỗi. Sám hối không phải chỉ là hối hận, không phải chỉ là thay đổi một lộ trình, mà còn là hãy đứng dậy và hãy sinh hoa kết quả. Như cây vả trồng trong vườn nho, Thiên Chúa chờ đợi mỗi người chúng ta, chờ đợi từng giây phút, chờ đợi một cách kiên nhẫn và bền bỉ, chờ đợi ngày ta có thể sinh hoa kết quả. Khi được sinh vào cuộc đời này, mỗi chúng ta đều được trao nén bạc. Kẻ ít, người nhiều, chúng ta hãy sinh lợi trong khả năng của ta. Chúng ta hãy sinh lợi trong hoàn cảnh mình đang có. Chúng ta hãy sinh lợi trong chính ơn gọi riêng của mỗi người. Ước chi lời mời gọi sám hối của Chúa thấm nhập vào trong tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta, biến đổi tận tâm can của chúng ta, và sám hối đó trở thành quà tặng Thiên Chúa dành cho cộng đoàn, dành cho gia đình, dành cho mỗi người chúng ta trong mùa chay này, để ta sống nhân ái với nhau hơn, để ta cũng biết thương chính mình hơn, và ta biết chạy về với Chúa để đón nhận tình thương, đón nhận sự tha thứ, đón nhận ân sủng, để ta sinh hoa kết quả trong cuộc đời người Kitô hữu của mình. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.